叫鹰鹰啊，当成鹰啊，波鹰，鹰鹰。这得他那个鹰鹰啊，当成鹰啊，蛇鹰鹰啊，波鹰。得他，爱得。就是những con người mà đã có cái duy tuệ thị nghiệp đó, họ để ra. Để ra vạn một lô danh từ, để ra một lô pháp tướng, là cội nguồn của những danh từ đó, cội nguồn của những pháp tướng đó, đều không có đầu mối và không có chung cuộc. Nhưng mà ta trú vào đâu để ta nói? Trú vào đâu? Mình biết rõ là mình trú nơi chỗ vô trú. Và chính ngay cái chỗ vô trú đó mà nói, tha hồ nói ngày này qua ngày khác, nói tháng này qua tháng khác. Và nói cuối cùng rồi, vẫn tịch nhiên vắng lặng. Không có một cái chỗ, không có phương sở, không có một sự dính mắc. Bây giờ chúng ta mới đi vào trong phẩm kinh này. Đương nhiên là mình dịch là như vậy ta nghe một thời Đức Phật ở tại nước Pháp Vệ ở rừng Kỳ Đà, vườn của ông Cấp Cô Đập. Đó tức là phải nói có phương xứ rồi cùng với chúng tỳ kheo ni ưu bà tất ưu bà di dân chúng vua chúa thiên long bát bộ. Đương nhiên phải có bài bản. Khi mà mình nói duyên tức là mình phải nói có bài bản. Phải dựng lập lên thành những bài bản. Và dựng lập lên một cái hệ thống logic. Tức là một trình tự. Và càng dựng lập nhiều chừng nào thì chứng tỏ rằng tri thức của mình, trí tuệ của mình càng phong phú chừng ấy. Làm nhiều bài bản chừng nào thì người đó chứng tỏ là mình là hiểu biết sâu chừng ấy. Nhưng mà rốt cuộc của nó vẫn là tánh không. Anh không, tức là chẳng có tự tánh. Nhưng mà cứ dựng lập. Cho nên khi mà chúng ta đã nghe xong cái phần lục chủng thành tựu, tín thành tựu, văn thành tựu, thờ thành tựu, chủ thành tựu, xứ thành tựu, chúng thành tựu, thì biết ngay trong đương niệm hiện tiền đó chúng ta hình thành được sáu pháp thành tựu. Thì lúc bấy giờ Đức Thế Tôn mang y bát vào thành Xá Vệ khất thực. Ngài theo thứ lớp để khất thực xong, trở về ở trong chúng thọ trai, rửa chân bát, rửa y bát, rửa chân, trải tọa tụ ngồi. Ngày nào cũng như ngày nào, cũng tùy bình, cũng khất thực, cũng thọ trai, cũng rửa chén bát, xong được trở về chỗ cũ, trải tọa cụ ngồi. Bình thường. Những sự việc bình thường, kỳ bình khất thực, cũng bôn tẩu trong trần lao, cũng hiển bày sự sống, nhưng mà cái sự sống đó khác với sự sống bình thường, trong cái bình thường mà khác với sự bình thường của thế gian. Thọ tay xong rồi rửa chén bát, hay là rửa bát, tẩy bát. Cũng như mình ăn cơm rồi là phải rửa chén bát. Rửa chén bát ở đây có nghĩa là một sự việc bình thường, nhưng mà một biểu trưng là sạch sẽ, một biểu trưng đó là thanh tịnh, sự vận hành. Nhưng mà sự vận hành đó được gọi là coi như là được sử dụng một cách vi diệu trong cái hành tướng bình thường. rửa chén bát rất là tẩy sạch phiền não. Chúng ta ăn nhưng mà chúng ta vẫn sống, nhưng mà chúng ta có đầy dẫy sự nhơ bẩn và đầy dẫy sự phiền não. Sự đi đứng bình thường của các ngài, sự đi đứng bình thường của các vật xuất trần thượng sĩ như chúng ta, hành vi của chúng ta vì thấu đạt được chân lý của đạo, hành vi của chúng ta vẫn biết rõ rằng cái thể tánh tịch dương vắng lặng của tất cả chúng sanh. Nhưng mà chúng sanh vì vô minh, vì niệm khởi lầm chấp, do đó mới trú vào pháp, do đó mới trú vào tâm, mà bỏ quên cái nguồn gốc của chính mình, bỏ quên cái tịch dương vắng lặng, cái sáng suốt, cái tuyệt vời của chính bản tâm mình, cả một kho tàng vô giá. Cho nên chúng ta phải thể hiện ra cái tướng đầu tròn áo vuông, chúng ta phải thể hiện ra cái tướng là xuất trần thượng sĩ. Thể hiện để làm gì? Để nhắc nhở cho mọi người về nguồn cội tâm linh của họ. Ăn cơm xong, rửa sạch chén bát, tẩy sạch tất cả những cái gì còn bấu víu, tẩy sạch cái gì, những ý niệm nào còn nhớ bẩn, những cái tạp niệm của tham sân si, đó là rửa sạch chén bát. Trở về chỗ cũ, tức là trở về nơi mảnh đất tâm của chính mình, trở về với cái bản gốc thanh tịnh tâm sáng của chính mình, đi vào thiền định vô tụ vô chấp, đó là tẩy sạch chân bát, trở về chỗ cũ, chỗ cũ trải tọa tụ ngồi, tức là nhập vào chánh định. Chánh định đây thường gọi là siêu việt định. Thì trong cái phần kinh nào đó thì cũng có những cái vấn đề tương tự như thế. Thí dụ chúng ta đọc sang bộ kinh Pháp Hoa, chúng ta cũng thấy cái phần đầu vậy. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn thuyết kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa Giáo, Bồ Tát Pháp Phật Sở Hồi Niệm thuyết kinh đã xong, Đức Thế Tôn ngồi kiết gia nhập vào chánh định vô lượng nghĩa xứ, thân tâm không lay động. Như vậy thì liên hệ đến cái bộ Kim Cang và liên hệ đến cái bộ Pháp Hoa, chúng ta vào bằng cách lục chúng thành tựu và vào những tiến trình ở mở đầu, chúng ta đã thấy diễn bày trung đạo đế. Bên kia thuyết kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa. Cái gì gọi là Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa? Cái đi của thầy là một bài kinh vô lượng nghĩa, cái đứng của thầy là một bài kinh vô lượng nghĩa, cái cười của thầy là một bài kinh vô lượng nghĩa. Thầy cười sao mà con thấy nó nhiều nghĩa quá. Ta cười nhưng mà cười vừa dính mắt, vừa lại không muốn dính mắt, ta vẫn cười. Ta đứng gần ngươi nhưng mà ta cảm thấy có một gì ấm áp, vô lượng nghĩa, nhưng mà cũng không dính mắt cái chỗ ấm áp. Đó, ta hiện tướng giải thoát. Ta hiện ra sống trong cuộc đời này, nhưng mà vẫn an nhiên, vẫn tự tại, vẫn giải thoát. Lúc nào ta cũng từng tâm, ta chỉ bày cho ngươi từng tâm bằng cách cái lối rửa chén bát của ta, bằng cách tảo già lam địa của ta. Nếu những hành tướng phi thường, diệu dụng phi thường, cái bài kinh vô lượng nghĩa, cái ăn của ngài là một bài kinh vô lượng nghĩa, cái đi đứng nằm ngồi của thầy là một bài kinh vô lượng nghĩa. Mặc vào đây sao? Mặc vào đây ở cái bụng bự của thầy đó, ngồi đó thì gãi chơi, cũng là một bài kinh vô lượng nghĩa. Đó là từ thể như mà ra, từ cái thể thanh tịnh trong sáng vô nhiễm mà ta diễn ra một pháp vi diệu. Bước đi của chúng ta không phải là bước đi làm cho nặng nề quả đất, mà bước đi của chúng ta là chuyển pháp luân vô thượng. Dạ đó. Cái hành hướng của Ngài trì bình xuất thực, cái trì bình của Ngài là ý nghĩa gì? Tại sao Ngài phải ôm bình bát để trì bình? Và trong này còn nói là Ngài đi theo thứ lớp, tức là từ nhà này qua nhà khác, từ nhà khác qua nhà khác nữa, mà không phân biệt người giàu hay là kẻ nghèo. Bước đi của Ngài với cái tâm bình đẳng, sự nhận của Ngài là một sự nhận trân trọng. Người để vào bát của Ngài cũng là một sự để trân trọng, ta diễn ra một pháp vi diệu ở trong thế gian, không giành giật, không manh mông, không lường gạt. Và không nghĩa là nói chung là có một sự sống, ta thể hiện một đức tính ban vui và cứu khổ ở trong chỗ trì bình khất thực của ta đó. Rồi ta cũng thọ tai, nhưng mà cái cách thọ tai của ta không có tham sân si, cho nên ta mới chỉ dạy đồ chúng khi thọ tai, về sau này ta chỉ dạy cái pháp cho đồ chúng thọ rõ là khi thọ tai phải tam đề ngũ quán, bởi vì ta biết nó còn non kém, bởi vì ta biết nó tâm chưa dữ dàng, ta bằng cách ta buộc tâm vào tam đề, bằng cách ta buộc tâm vào ngũ quán, để trong những ăn đó nó khỏi dấy lên tham sân si. Đó là gọi là thanh pháp, đó là những pháp ví dụ từ bậc trí tuệ diễn bày ra. Chứ cái hành tướng của Ngài trong bài kinh Pháp Hoa là tôi thuyết kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa Giáo Bồ Tát. Bồ Tát là Bồ Đề Tát đó, nghĩa là đã diễn bày một diệu pháp mà chỉ có một bậc chân trí cao, chín của bậc mà đã bước vào bánh xe đại thừa đó, vào cái cổ xe đại thừa đó mới có thể tiếp nhận được. Đó là sự phó chúc của ta, cho nên gọi là thuyết kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa Giáo Bồ Tát. Pháp Phật sở hộ niệm, đó là chỗ hộ niệm của chư Phật, đó là chỗ phó chúc của chư Phật. Phó chúc cho những ai là thực hành hạnh Bồ Tát, là những bậc xuất trần thượng sĩ, thì hãy y theo đó mà làm. Đó là những bài kinh Vô Lượng Nghĩa, đó là trì bình, là khất thực, là thọ trai theo thứ lớp như vậy, với cái đức tính vi diệu như vậy, trong đó không có một sự mong cầu. Đó tôi nhắc kìa. Và bên kia thì nói là trái tọa cụ ngồi, bên đây thì nói là trái tọa cụ ngồi, thì bên kia nói là ngồi kiết già nhập vào chánh định của Phật, tức là còn gọi là siêu việt định. Chánh định Phật gọi là siêu việt định, vào sơ thiền tâm không sai khác, vào nhị thiền tâm không sai khác, vào tam thiền tâm không sai khác, vào tứ thiền tâm không sai khác, vào không vô biên xứ định, thức vô biên xứ định, vô sở hữu xứ định, phi tưởng phi tưởng xứ định, diệt tận định và diệt thọ tưởng định, tâm không sai khác. Tâm không sai khác có nghĩa là không phải là chừng mực tiến lên. Ví dụ, vào sơ thiền ly sanh hỷ lạc, vào nhị thiền định sanh hỷ lạc, vào tam thiền ly hỷ diệu lạc. Vào sơ thiền ly sanh hỷ lạc, ly là sao? Tức là lìa nhiễm sắc thành hương vị xúc pháp, đó gọi là ly. Ly tức là không nhiễm trước bởi sắc, bởi thanh, bởi hương, bởi vị, bởi xúc, bởi pháp. Vì vô nhiễm như vậy, ai với cái tư tưởng vô nhiễm như vậy thì người ta gọi là đất sơ thiền. Nhưng mà ngoài thì nhiễm, nhưng mà trong vẫn còn giữ cái chỗ gọi là bất động. Vì trụ vào cái chỗ bất động, cột tâm một chỗ, vì cột tâm một chỗ đó cho nên vẫn còn bị loạn động, cho nên phải vào thêm một bậc nữa gọi là định sanh hỷ lạc. Đó là chừng mực của thiền. Ly sanh hỷ lạc, định sanh hỷ lạc, xả bỏ ly và xả bỏ định thì ta sẽ được gọi là ly hỷ diệu lạc. Đó là vào tam thiền. Vào tam thiền để được cái diệu lạc đó. Nhưng ở đây nó là vào sơ thiền tâm không sai khác, vào nhị thiền tâm không sai khác, vào tam thiền tâm không sai khác. Có nghĩa là đi qua tất cả chín thứ định đó mà tâm không hề tham, không hề thấy có dao động. Tâm không bao giờ chuyển từ định này qua định khác, và tâm vẫn an nhiên tự tại, thì cái đó gọi là chánh định của Phật, cái đó gọi là tham, cái đó gọi là siêu việt định. Chứ không có chừng mực định, không còn trụ vào tất cả các định vị. Thì ở bên kinh Pháp Hoa cũng như cái phần đó, ở bên kinh Kim Cang cũng như cái phần đó. Thân tâm không lay động, thân tâm nào không lay động, tâm mà không trụ, thân không trú, tâm không không trụ chấp, thì tất cả những cái đó được gọi là thân tâm không lay động. Không lay động có nghĩa là không phải là ngồi im một chỗ là không lay động. Ví dụ như bây giờ mình tọa thiền, mình ngồi im, mình rờ vào cái tim coi thử nó có động hay không. Rờ vào đây là coi thử động không. Nếu từ ngoại trừ đứt bấm rồi thì nó không có động. Rồi mình cột tâm một chỗ, lấy cái gì cột? Lấy cái dây nào cột? Khổng tiên thần cột à? Lấy dây nào cột tâm một chỗ? Trụ vào đâu? Nên giờ con trụ vào hơi thở, con quán hơi thở, con biết hơi thở con là dài, con biết hơi thở con là ngắn, con biết hơi thở ra là hơi nóng, hơi thở vào thì nó hơi lạnh chút. Con ngồi đó con chú tâm, con niệm hơi thở để con được cái gì? Dạ, con được định tâm. Định mà xưa theo hơi thở nó thở tới thở lui mà định cái gì? Con biết con định, con biết con bệnh là thằng, cái thằng nào mà biết định, cái thằng mà trồi lên để biết thằng khác định đó, thì đó là thằng quậy. Tức là tự trong con mập lên một cái đầu để quậy. Cho nên chữ định, chữ biết rõ rằng cái niệm định đó là không có chỗ trú, biết rõ niệm định đó là huyễn pháp. Khi mình biết cái niệm định đó là huyễn pháp thì xả bỏ cái niệm mà muốn định, xả bỏ cái ý niệm muốn cột tâm một chỗ, chứ nó sẽ xả bỏ được ý niệm đó thì lúc đó mới gọi là chánh định. Đó thì tôi nhắc lại trong cái phần mở đầu đó. Trở về thọ trai xong rồi, rồi ngài dẹp y bát, tức là rửa chân bát, rồi rửa cái chân cho thiệt sạch nữa. Mà chân của Phật á, là khi mà ngài đã bước đi á, thì chân của Phật khi bước đi là cách đất bốn phần. Đó, cách đất bốn phần. Còn chân của mình bây giờ đi á, là cách đất năm phần. Ba bốn tấc luôn. Mà ngài là đi cách đất bốn văn, đất đây tức là tâm địa. Mà tâm địa thì là bốn loại chúng sanh, cho nên ngài là cha lành của bốn loại, là nõn sanh, là thai sanh, là thấp sanh, là hóa sanh, cho nên gọi là cách đất bốn phần. Tức là cha lành trong bốn loại, chứ ma đi cũng cách đất vậy, nhưng mà không nói mấy phần. Ma nó đi cũng cách đất. Nó cũng là tâm địa, đất đây là tức là nói đến tâm địa thì có tâm bốn loại chúng sanh, nào là nõn sanh, nào là thấp sanh, nào là hóa sanh, nào là thai sanh. Cái loại mà ôm cái vỏ cứng vô minh quá dày đặc, mang cái chỗ thủ chấp là kiến thủ đó, ai nói cũng không nghe đó, giữ cái tư tưởng mà gọi là bảo thủ cái tư tưởng của mình, cái loại kiến thủ đó, khi mà mạng chung rồi, nó sẽ sinh ra bằng loại trứng, cho nên ở bên ngoài cái trứng đó, nó có bọc một lớp vỏ, cái lớp vỏ là vỏ cứng, đó là biểu trưng cho vô minh chấp thủ. Còn cái loại nữa là loại thai sinh, là bởi vì ái nhiễm quá nặng cho nên phải mang bào thai, mà trong cái bào thai đó bên ngoài nó có một cái chất nước để nó bao bọc, cái đó gọi là dòng thông, cái đó là cái suối nguồn của nước ái, cho nên trong bào thai, ngoài bào thai có một cái lớp nước bao bọc đó, đó là do sự ái nhiễm nặng, nên cái đó gọi là thai sinh. Còn có những loại nó nằm trong ẩm thấp để nó sinh, những cái tư tưởng trầm mịch, những cái tư tưởng ngồi đâu ngủ đó, nghe giảng cũng ngủ gà ngủ gật, những cái tư tưởng đó gọi là thấp sinh. Và có những loại gọi là quá sinh, là manh mung, là manh mung không học mà cũng có bằng. Thì cái loại đó là hoa sanh. Noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, hoa sanh, ta là bậc xuất trần thượng sĩ, ta là Phật sẽ thành, cho nên ta bước đi cách đất bốn phần. Và khi những chúng sanh nào mà chết đi trong vòng một tuần lễ, bước chân của ta bước qua, thì chúng sanh đó sẽ sống lại bình thường. Tại sao sống lại được? Bởi vì 7 ngày mà nó đã chết 7 ngày rồi, mà ta là bậc siêu xuất, ta là bậc xuất tầng thượng sĩ, ta chỉ cần bước qua một cái thây chết mà đã chết 7 ngày rồi, thì tự nhiên cái tồi đầu lên đứng dậy. Bảy ở đây tức là nói đến không gian và thời gian. Nếu những kẻ nào mà tư tưởng đã tư tưởng, nó đã lang thang, nó đã trở thành những giả cùng tử, nó đã chết đi sinh lại từng niệm niệm, nó sanh sanh diệt diệt, mà nó gặp cái ánh sáng đạo lý của ta, nó gặp cái ánh mắt của ta, nó gặp nụ cười của ta, hốt nhiên đại ngộ và giải thoát. Như vậy ta đã dẫm lên trong tâm thức nó, trong cái tâm niệm của nó, qua một cái chu kỳ của thông không gian và thời gian đó, tức như hốt nhiên đại ngộ đó, là nó sẽ sống lại. Nhưng mà ta phải nói là nói có bài bản chứ. Ta phải nói là trong vòng 7 ngày, chữ 7, con 7, ta cứ sử dụng số 7 à. Cũng như khi ta dựng phim đó, khi ta dựng làm sao mà tề thiên đại thánh, mà khi mà dựng một cái là phải vọt lên liền. Mà khi muốn bay hay là muốn biến hình, nó xẹt qua biến, xẹt biến, làm vậy nó mới hấp dẫn và coi vậy nó mới có bài bản. Thật sự có tên nào biến được, vọt lên cả rớt xuống kêu cái bịch, chết ngay tại chỗ. Nhưng mà khi đó đã, nó đã hư cấu, nó đã phong phú hoa, thì đương nhiên nó phải vẽ ra. Khi đã vẽ ra, nó phải vẽ ra cho có bài bản. Nó phải cảm thọ khí âm dương của trời đất, ở trong núi đá của cái gọi là càng khôn hỗn độn kia, ở trong chỗ càng khôn hỗn độn, ở nơi một núi đá nọ, nó một cái bùng vọt lên con khỉ, nó phải có bài bản. Cho nên khi mình đã là cái đầu của cái đầu, thì mình đọc tới những cái đoạn đó, tự nhiên cảm thấy nó hứng, nó phấn khởi, nó hứng khoái. Và có lẽ là nếu mình là Ngô Thừa Ân, thì mình còn vẽ rắn chim mấy chân nữa kìa. Tại vì mình đã nắm được là thật tướng Pháp là thanh tịnh, là trong sáng, là bất sanh bất diệt. Thì bây giờ mình đã dựng lên Pháp tướng, thì Pháp tướng gì lại dựng không được. Cho nên tứ thập nhị chương mới để một, mới một có một đoạn kinh là nếu ta nói là ta biết, thì ta biết từ khi chưa có trời đất. Tại sao ta biết từ khi chưa có trời đất? Là bao giờ trời đất cũng phải sâu ta. Ta có mặt mũi ta đẻ ra rồi thì ta mới biết trời đất. Và trời đất cũng từ cái lúc ta biết đó mà có. Còn nếu ta chưa sanh thì sao? Thì trời đất cũng chưa sanh. Đừng có bao giờ mình nghĩ người khác, chỉ có nghĩ tới mình thôi. Là khi ta chưa sanh thì trời đất chưa sanh, và khi ta sanh thì trời đất cùng sanh một lượt với ta. Khi ta chưa biết thì trời đất cũng chưa biết, mà khi ta đã biết thì ta biết ngang bằng với trời đất, hoặc có thể biết trước trời đất. Đó. Chứ mà nó không có ta làm sao là sao có trời đất được. Thế mình sẽ lấy một cái lý luận là nếu không có mình thì có mọi người. Sao mình biết có mọi người? Không có mình sao mình biết có mọi người? Ai biết có mọi người? Ai biết? Không có ta làm sao ai biết? Mà ta không hiện hữu thì ta có biết người nào? Mà người nào cũng đâu có biết ta. Mà ta không hiện hữu thì trời đất làm gì biết ta, mà ta làm gì biết trời đất. Cho nên trong kinh nó mới dạy là khi ta biết là biết từ khi chưa có trời đất, khi ta nghe thì việc gì ta lại không nghe được. Tại sao có những chuyện ở bên kia sao không nghe được? Tại vì ta chưa muốn nghe. Thế chừng nào muốn nghe thì chừng nào ta hiện hữu ở bên đó thì ta cứ nghe thoải mái thôi. Chứ bộ không nghe lén được sao nghe lén chưa cho mệt. Nhưng mà muốn nghe là nghe. Và khi ta nghe, tức là ta nghe cùng một lúc với trời đất. Do đó cho nên khi mình đọc vào kinh điển, tức là mình phải đọc một cách sẽ là thực á, gọi là chân thực. Mà khi mình muốn đọc chân thực thì mình mới hiểu, nhằm hiểu là cái ý của thánh tổ muốn nói gì, cái ý của người xưa muốn nói gì. Tại sao trong bộ kinh này, đấy là kinh mà tại sao lại cũng nói đi trì bình, cũng nói đi nói khất thực, cũng nói là đi thọ trai, cũng nói rửa chân bát, rồi cũng nói là trở về chỗ cũ, rồi cũng nói trải tọa cụ ngồi đó một sự việc bình thường. Và chúng ta có sống bình thường hay không? Có cái nào chúng ta sống phi thường hay không? Tìm ở một quải nào đó để chúng ta sống phi thường. Cái đó để, không, cái vấn đề mà chúng ta tìm ở một cõi nào đó, hoặc là ở cõi trên, hoặc là ở cõi dưới, để ta có một cái nếp sống phi thường, thì đợi khi nào ta đứt tâm rồi sẽ nói. Còn bây giờ thì chúng ta vô lượng sự phi thường. Cái đi của chúng ta, cái đứng của chúng ta, cái nằm ngồi, cái ăn uống của chúng ta đều tụ vào chánh định. Tại sao ta biết rằng đi đứng nằm ngồi của chúng ta hiện giờ đang tu vào chánh định? Là bởi vì chúng ta biết tâm vô sở tu, vì không tu ở đâu mà chúng ta vẫn diễn bày, vì không mong cầu mà chúng ta vẫn hành pháp, vì không có một sự tham cầu nào mà chúng ta vẫn học hành. Không phải là mục tiêu của chúng ta học hành như thế này để chúng ta sau này sẽ tìm một cái ghế gọi là giảng sư. Hay là chúng ta học hành như thế này để sau này chúng ta tìm một bánh bằng gọi là một bằng cấp. Không, mà cái bằng cấp giảng sư không phải. Tội học hành này là vì thương chúng sanh. Vì chúng sanh đang quằn quại đau thương, vì chúng sanh đang có những mong cầu vô lối, vì chúng sanh đang có những cái tham vọng mà không biết rằng sự tham vọng đó sẽ dẫn đến sự ưu bi khổ não. Cho nên tôi thương những chúng sanh trong cuộc đời đầy rẫy đau thương mà tôi phải xuất gia. Và khi tôi xuất gia tôi phải học, học là vì chúng sanh mà học. Vì những chúng sanh trời ơi mà tôi học. Đó. Cho nên tôi cũng trì bình, cũng khất thực, cũng rửa chén bát. Cái học của tôi là luôn luôn rửa chén bát. Học đây là những cái món ăn, mà những món ăn tinh thần. Tôi không phải đoạn thực, tôi không phải xúc thực, tôi không phải tư thực, và tôi cũng không phải thức thực. Mà tôi luôn luôn ở trong chỗ thiền diệt thực và phát thủy thực. Chúng sanh có bốn món ăn: đoạn thực, xúc thực, tư thực và thức thực. Đoạn thực tức là ăn rồi ăn rồi nằm luôn đúng không? Ăn rồi là phải thảy ra từng chập rồi mới ăn nữa rồi thảy ra tiếp rồi ăn nữa. Đó, đoạn thực. Xúc thực là những món ăn lạnh, nóng, rít, trơn, ấm, mát, mềm, cứng. Đó là xúc thực, cũng là những món ăn. Tư thực tức là những món ăn của tư tưởng. Những món ăn đó là chúng ta nghiên cứu cái này, đọc cái kia, nghiền ngẫm cái nọ, thanh hóa cái tư tưởng. Đó cũng là những món ăn. Chúng ta phải phân biệt thiện ác, chúng ta phân biệt thánh phàm, chúng ta phân biệt giải thoát và không, cái nào giải thoát và cái nào không giải thoát. Đó cũng là những món ăn tư thực, thức thực. Nhưng mà những món ăn đó nó dẫn đến sự ưu bi khổ não, những món ăn đó nó dẫn đến sự điên đảo của tâm hồn. Cho nên ta dần dần xả bỏ những món ăn đó bằng cách là thiền diệt thực và pháp thủy thực. Ta cũng ăn vậy, nhưng mà ta ăn ở trong thiền định, trong thiền vị, gọi là trái tọa cụ ngồi. Trái tọa cụ ngồi cứ đi vào chánh định và ta biết rõ tất cả những cái định đó là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Không vô biên xứ định, thức vô biên xứ định, vô sở hữu xứ định, phi tưởng phi tưởng xứ định. Tất cả những định vị diệt tận định và diệt thọ tưởng định đó, thì tất cả những định vị đó trong đương niệm hiện tiền phát xuất ra vô trụ vô chấp. Đó gọi là siêu việt định, đó được gọi là chánh định. Trong đương niệm hiện tiền chúng ta phát xuất ra, biết rõ đó là niệm hiện hư, biết rõ đó là hư vọng, và chúng ta không tụ vào hư vọng đó thì cái ý niệm của chúng ta hoàn toàn đó là diệu pháp. Cái pháp vi diệu đó là diễn bày để tùy tâm của chúng sanh, để tùy cái dung lượng của chúng sanh mà phổ độ. Do đó cho chúng ta diễn ra cái pháp vi diệu đó vì là vì đại từ đại bi, và diễn như vậy, chúng ta biết sự diễn bày như vậy cũng chỉ vì thương chúng sanh mà diễn bày ở nơi đó, không trụ không chấp. Đó là ở cái thể bất sanh bất diệt. Và khi ấy ngài Tu Bồ Đề ở trong đại chúng liền từ chỗ ngồi đứng dậy, bày áo bên mặt, tức là bày cái vai áo bên mặt, gối mặt quỳ xuống, tôn thi tửu Đức Thế Tôn khéo hộ niệm cho Bồ Tát. Tức là những hành tướng của ngài, cái hành trụ tọa ngọa của ngài đó là khéo hộ niệm cho Bồ Tát, đó là khéo phó chúc phúc cho Bồ Tát. Cái tùy định khất thực của ngài, cái tọa thiền của ngài, cái ăn uống của ngài, đó là ngài đã hộ niệm, đó là ngài đã phó chúc cho Bồ Tát, và chư Bồ Tát y theo đó mà hành. Như vậy thì cái hành đó gọi là hành vô hành hành. Cho nên Đức Thế Tôn chỉ dạy ở trong tứ thập nhị chư, chỉ dạy pháp của ta là hành vô hành hành. Pháp của ta là niệm vô niệm niệm. Pháp của ta là tu vô tu tu. pháp của ta là chính vô chính chứng, đó là trong tứ thập nhị chương. Mà cái tứ thập nhị chương này thì chúng ta mới đi bẩm vào nhà chùa, mới đi học đó là sơ cấp hay là trung cấp gì đó, thì chúng ta ngay từ những năm đầu đã học rồi. Bởi vì cái chương thứ hai mà xuất gia làm sa môn, ngộ vô vi pháp, tâm bất thể đạo, diệt bất thiết nghiệp, vô niệm, vô tác, phi tu, phi chứng, ngay từ mới để trộm là chúng ta đã phi tu, phi chứng rồi. Dữ dội chưa? Mới còn để trộm vào trong sơ cấp, dẫn tứ thập nhị chương ra vậy, dạy xong cho tất cả đều phi tu, phi chứng, vô niệm, vô tác, tâm bất hệ đạo, tức là tâm không hệ thuộc vào đạo, chẳng có cái pháp nào mà chúng ta cần phải tu tập, bởi vì luôn luôn là vô niệm, không? Vô tu, vô chứng. Xin lỗi cái bộ kinh đó, có lẽ là xin được các ngài phải xem lại là có nên đưa vào sơ cấp để nó học phi tu phi chứng không? Tâm bất hệ đạo không? Diệt bất thiết nghiệp không? Không cần phải đoạn trừ những cái tiết sử hữu lậu gì cả. Không cần. Rồi chậm thêm cái câu mà tôi vừa mới đọc đó, pháp của ta là hành vô hành hành, tu vô tu tu, chứng vô chứng chứng, niệm vô niệm niệm. Bây giờ tôi nhắc lại quý vị mới nhớ, thế ra hồi đó mình học tứ thập nhị chương rồi, phải học rồi chưa? Dạ học rồi. Rồi chưa? Cũng như hỏi cho con quy y Phật chưa? Là bạch sư phụ là con quy y rồi. Vậy sao bữa nay con đi miếu bà Đen? Dạ, ở trong đó hình như có mở ngoặc là rồi nhưng mà vẫn đi được. Đệ tử quy y Phật rồi, nguyện trọn đời không quy y miếu bà Quẹo. Nhưng mà vẫn đi bà Đen, bà Điểm, bà Chiểu, bà Quẹo, bà Quy Chương rồi. Rồi thì con biết làm sao? Là vô niệm. Niệm vô niệm niệm, tu vô tu tu, chứng vô chứng chứng, hành vô hành hành. Đã chỉ rút từ trong Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Đó là pháp mà chư Phật đã hội niệm cho Bồ Tát, cái chỗ là tu vô tu tu, cái chỗ là chứng vô chứng chứng, cái chỗ là hành vô hành hành. Những hành pháp ta diễn bày ra, ta không trụ không chấp, đi trì bình khất thực nhưng mà không trụ chấp vào cái ăn, ngồi thiền nhưng mà không trụ chấp vào thiền. Đó là những bài kinh vô lượng nghĩa, đó là những pháp mà chư Phật hội niệm, đó là pháp mà làm chư Phật hộ niệm cho Bồ Tát và yêu cầu Bồ Tát y theo đó mà hành. Cho nên trong này mới nói đó, hy hữu Đức Như Lai khéo hộ niệm cho Bồ Tát, khéo hộ niệm cho Bồ Tát, khéo phó chúc cho Bồ Tát. Như Lai thiện hộ niệm chư Bồ Tát, thiện phó chúc chư Bồ Tát. Hai cái câu đó nhiều khi chúng ta cũng đặt kinh, cũng đặt tới đó, nhưng mà ta không hiểu là hộ niệm cái gì, chúng ta không hiểu là phó chúc cái gì. Phó chúc cái hành tướng như, cái hành tướng như đó là những hành tướng bình thường. Cái quét nhà của chúng ta là quét nhà bình thường, mà chúng ta diễn bày một pháp là dùng cái chổi tám nhành. Chúng ta không nói cái chổi quét bình thường, mà chúng ta cầm cây chổi để quét, cũng như châu lợi bằng đặt mà học hai chữ tảo chữ. Chữ là chổi, tảo là quét. Học chữ chổi quên chữ quét, học chữ quét quên luôn chổi. Chổi quét, Năm đầu anh học trội, thế này đương nhiên cứ giác trội đi. Giác đi một năm như vậy, hỏi thuộc chưa? Nói dạ thuộc rồi. Bạch Đức Thế Tôn là con thuộc rồi, đó là châu lợi bằng đặc. Thức xong rồi bây giờ thì con học thêm mấy chữ quét. À, anh cứ cầm cái tôi quét suốt ngày. Hỏi học thuộc chưa? Dạ thuộc rồi. Còn chữ năm trước là chữ gì? Dạ con qua nè. Thế có nhiều người quét mà không có chổi. Người nhiều người biết quét nhưng mà hỏi chổi thì không có. Nhiều người học có nghĩa là cầm nhiều chổi nhưng mà lại không biết quét. Tức là học rất là nhiều bằng cấp nhưng mà nói một chữ nói không rồi, nói không được. Tức là cầm nhiều chổi nhưng mà không biết quét. Do đó cho nên học hai chữ là tạo chịu, tức là chổi quét. Mình phải biết những phương tiện, tư niệm xứ, tư chánh cần, tư như, túc là ngũ, căn là ngũ, lực là thất bồ đề, phần là bát thánh đạo, là đại từ, là đại bi, là bốn vô sở ý, là bốn vô ngại trí, là 18 bất cộng pháp, là 18 không, là nhất thiết trí, là đạo chúng trí, là nhất thiết chúng trí, rồi tất cả vô lượng mông tâm muội. Tất cả những cái pháp mà mình học đó là những phương tiện, là những cây chổi để quét sạch tham sân si. Là những phương tiện để quét tham sân si. Mà tại sao tham sân si nó có phải là định pháp không mà quét? Tham sân si chỉ là những cái tâm pháp dưỡng hư. Vì chính nó là những cái tâm pháp dưỡng hư cho nên chúng ta có thể dùng chổi để quét được. Đó, hôm nay chúng ta đang tới cái phần cái bằng gì, tức là ngài Tu Bồ Đề chắp tay cung kính bạch Đức Thế Tôn, Đức Như Lai khéo hồi niệm chư Bồ Tát, khéo phó chúc chư Bồ Tát. Và hôm sau khi mà tán thán Đức Thế Tôn khéo hồi niệm, tán thán Đức Thế Tôn khéo phó chúc chư Bồ Tát rồi, thì sau đó ngài Tu Bồ Đề sẽ bạch Phật hỏi những vấn đề cần hỏi. Hôm sau chúng ta sẽ học thêm cái đó.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Chúng ta tiếp tục nói về sau khi đã trình bày về lục chủng thành tựu, rồi trình bày cái hành tướng, tức là cái hành tướng bình thường. Đó. Cái hành tướng bình thường của Đức Thế Tôn, của các bậc A-la-hán là trì bình, khất thực, rồi thọ trang, rồi tẩy bát, rửa chân, trải tòa cụ ngồi. Đó, cái hành tướng này là một cái hành tướng bình thường. Bình thường ở đây có nghĩa là thể hiện một cái đức tính an nhiên tự tại. Và cái an nhiên tự tại này nó sẽ trở thành những cái bài kinh, cái cách ăn uống của ngài, cách đi đứng của ngài, thì của thánh chúng, thì nó trở thành một cái bài kinh vô lượng nghĩa. Mà trong cái phần những cái kinh điển đại thừa là thông thường là người ta thường trình bày về những vấn đề đó. Tôi thí dụ như là kinh Thập Hoa thì vào đầu nó cũng có những hành tướng đó. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn thuyết kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa, Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm, thuyết kinh đã xong, Đức Thế Tôn ngồi kiết già nhập vào chánh định Vô Lượng Nghĩa xứ, thân tâm không lay động. Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa có nghĩa là cái những ánh mắt của mình, ánh mắt của mình là một bài kinh Vô Lượng Nghĩa. Cái ánh mắt của mình nó chở được nhiều tâm hồn, nhiều tâm niệm là một bài kinh Vô Lượng Nghĩa. Thầy nhìn con nhiều nghĩa quá. Nó không được, nó không hết. Mắt cái ánh mắt của thầy nhìn sao thấy nó đã quá. Đã đó là bài kinh Vô Lượng Nghĩa. Nhưng mình nhiều khi mình hiểu mình là đi tìm cái kinh Vô Lượng Nghĩa mình đọc. Đó. Cái nụ cười của mình đó là nó nhiều nghĩa. Nụ cười đó thấy nó cũng đã. Ánh mắt, nụ cười, cử chỉ, cái tương đi, tương nằm, xem cái tương nằm thôi thấy đã. Như nghĩa đó. Đó là thuyết kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa. Giáo ai? Giáo cho Bồ Tát. Bồ Tát là ai? Bồ Tát tức là những tư tưởng được thăng hóa. Những hành vi nghĩa là